Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Mai Vân và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 3 2017. Trung Quốc khẳng định không hề có kế hoạch xây dựng ở bãi cạn Scarborough. Theo Mỹ và Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên đã thất bại trong vụ thử tên lửa mới. Vương quốc Mỹ tưởng niệm các nạn nhân khủng bố ở Busan cách đây một năm. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ cấm máy vi tính trên máy bay, đó là do khủng bố hay thương mại? Kính thưa quý vị, vài tuần trước, một quan chức Trung Quốc tiết lộ rằng nước này đang chuẩn bị xây dựng một số trạm quan sát môi trường ở Biển Đông, trong đó có một trạm trên bãi cạn Scarborough mà họ đã chiếm từ Philippines. Phía Manila đã liên tiếp phản đối và hôm nay Trung Quốc đã cải chính, nói rằng Bắc Kinh không hề có kế hoạch tiến hành xây dựng ở bãi cạn này.
Theo hãng tin Anh Reuters, chính phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã phủ nhận các thông tin theo đó Bắc Kinh sẽ bắt đầu trong năm nay công việc chuẩn bị xây dựng một trạm quan trắc môi trường trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Nhân cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, bà Hoa Xuân Oánh khẳng định rằng, dựa theo các cơ quan có liên can đến vụ việc, thì các thông tin về việc xây dựng trạm quan trắc môi trường ở Scarborough đều sai lạc và không đúng. Thông tin về kế hoạch xây dựng trên bãi Scarborough lại đã được chính ông Tiêu Kiệt, thị trưởng của thành phố mang tên Tam Sa, tiết lộ. Theo đó, Trung Quốc dự định bắt đầu công việc chuẩn bị trong năm nay để xây dựng trạm quan trắc môi trường trên một số hòn đảo, trong đó có Scarborough. Thông tin này được chú ý vì Tam Sa là đơn vị hành chính được Bắc Kinh tạo ra chịu trách nhiệm quản lý Biển Đông. Các tuyên bố của ông Tiêu Kiệt từng được tờ báo Hainan Daily loan tải và đăng trên mạng. Thế nhưng theo hãng Reuters, vào hôm nay, phần đề cập đến bãi Scarborough đã bị xóa đi trong tuyên bố của ông Tiêu Kiệt. Lời cải chính của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra vài tiếng đồng hồ sau khi chính quyền Manila xác nhận đã yêu cầu Bắc Kinh làm sáng tỏ vụ việc.
Cũng về châu Á, theo hãng tin Reuters, hôm nay chiếc tàu chở trực thăng lớn thứ hai của Nhật Bản, chiếc Kaga, đã được đưa vào hoạt động, nâng cao khả năng của quân đội Nhật Bản triển khai lực lượng ra bên ngoài nhằm đối lại với ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở châu Á. Các tư lệnh của Hải quân Nhật Bản đã tiếp nhận chiếc tàu dài 248 mét tại một xưởng đóng tàu ở Yokohama gần Tokyo. Tại buổi lễ tiếp nhận tàu Kaga, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật đã nhắc đến việc Trung Quốc đang xây các căn cứ quân sự ở Biển Đông và có những hành động làm thay đổi nguyên trạng của vùng biển này, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại cho an ninh của khu vực. Kaga là chiếc tàu chở trực thăng lớn thứ hai sau chiếc Izumo. Theo hãng tin Reuters, Nhật Bản dự trù vào tháng 5 tới sẽ điều chiếc Izumo đến Biển Đông đi một vòng trong 3 tháng. Đây sẽ là cuộc biểu dương lực lượng rầm rộ nhất của Hải quân Nhật ở vùng biển bên ngoài trong vòng hơn 70 năm qua. Với việc chiếc Kaga được đưa vào hoạt động như vậy là Nhật Bản kể từ nay có khả năng tiến hành các chiến dịch ở bên ngoài thường xuyên hơn. Chiếc tàu chở trực thăng lớn thứ hai này sẽ neo đậu ở Kure, miền Tây Nhật Bản, từng là căn cứ của chiến hạm nổi tiếng thời Thế chiến thứ hai, chiếc Yamato. Chiếc Izumo thì neo đậu ở Yokosuka gần Tokyo, nơi mà hàng không mẫu hạm Ronald Reagan thuộc hạm đội 7 của Mỹ đặt căn cứ. Cả hai chiếc đều có thể hoạt động với 9 trực thăng. Chuyển sang khu vực bán đảo Triều Tiên. Hai nguồn tin từ Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay đều xác định rằng Bình Nhưỡng dường như đã thất bại trong một vụ bắn thử tên lửa mới.
Theo hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo là Hàn Quốc và Hoa Kỳ được biết là Bắc Triều Tiên có dấu hiệu là đã phóng đi một tên lửa nhưng đã gặp thất bại. Vẫn theo người phát ngôn, thì tên lửa được phóng sáng nay từ một căn cứ không quân Kalma, khu vực thành phố cảng phía đông Wonsan. Seoul không nói rõ loại tên lửa bắn thử là loại gì, chỉ nói là đang trong quá trình phân tích. Riêng hãng tin Anh Reuters, trích dẫn nguồn tin quân sự Mỹ, đã xác nhận vụ bắn thử không thành công hôm nay. Theo phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, thì hỏa tiễn phóng đi đã nổ ngay vài giây sau khi được phóng. vụ phóng tên lửa mới này diễn ra trong lúc mà đặc sứ Mỹ về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên Joseph Yun gặp đồng nhiệm Hàn Quốc tại Seoul để thảo luận về cách đáp trả đích đáng đối với chương trình quân sự của Bình Nhưỡng. Còn AFP hôm nay trích hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA cho biết là Quốc hội nước này sẽ họp lại vào tháng 4 tới đây. Đây là một sự kiện được xem là hiếm hoi và rất được quốc tế theo dõi. Theo KCNA, thì cuộc họp sắp tới mở ra vào ngày 11 tháng 4, nhưng không cho biết chương trình nghị sự.
Về vụ ám sát ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, một trong những nghi can chính là con trai của cựu đại sứ Bắc Triều Tiên ở Việt Nam, theo như tiết lộ của hãng tin Hàn Quốc Yonhap hôm nay. Theo Yonhap, nghi can nói trên là Ri Ji-hun, 33 tuổi, con trai của cựu đại sứ Bắc Triều Tiên ở Hà Nội, Ri Hon, và đã từng sống ở Việt Nam trong 10 năm. Ri Ji-hun đã làm việc tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên trong hơn một năm và cũng đã làm thông dịch viên ở Việt Nam. Cũng theo Yonhap, nhờ nói thông thạo tiếng Việt, cho nên Ri Ji-hun đã dụ được Đoàn Thị Hương tham gia vào vụ ám sát ông Kim Jong-nam bằng chất độc ngày 13 tháng 2 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Nữ nghi can Việt Nam cùng với nghi can Indonesia Siti Aisyah đã phun chất độc thần kinh VX vào mặt ông Kim Jong-nam, khiến ông này tử vong. Hai người đã bị tư pháp Malaysia truy tố với tội danh giết người, mặc dù vẫn khẳng định họ tưởng rằng tham gia vào một trò chơi truyền hình. Ri Ji-hun là một trong bốn nghi can Bắc Triều Tiên đã rời khỏi Malaysia đúng vào ngày ông Kim Jong-nam bị ám sát và dường như họ đã trở về Bình Nhưỡng. Cảnh sát quốc tế Interpol đã phát thông báo về lệnh truy nã và bắt giữ bốn nghi can này. Cảnh sát Malaysia cũng đang muốn thẩm vấn hai người Bắc Triều Tiên khác, gồm bí thư thứ hai của sứ quán Bắc Triều Tiên và một nhân viên của hãng hàng không Bắc Triều Tiên Air Koryo. Còn về tình hình tại Philippines, tháp tùng Tổng thống Duterte công du Thái Lan hôm nay, Bộ trưởng Du lịch Philippines đã yêu cầu các phương tiện truyền thông bớt đưa tin về cuộc chiến bài trừ ma túy đang gây rất nhiều tử vong, bởi vì theo ông điều này có thể làm cho du khách ngoại quốc ngại đến Philippines.
Theo hãng tin Pháp AFP, Bộ trưởng Du lịch Philippines Wanda Tell phàn nàn rằng Philippines là một điểm đến an toàn, nhưng các nhà báo đã làm cho đất nước này trở nên đáng sợ vì đã tập trung vào các vụ giết chóc. Phát biểu với các nhà báo theo dõi chuyến công du Thái Lan của ông Duterte, bà Wanda Tell cho biết là giới điều hành các tour du lịch ở nước ngoài, xin trích, luôn luôn chất vấn bà về vấn đề này và tâm lý lo ngại đặc biệt nặng nề ở châu Á và châu Âu. Do vậy, Bộ trưởng Du lịch Philippines đã yêu cầu báo giới là, xin trích, hãy dịu giọng một chút khi viết về những vụ giết người ngoài vòng xét xử của tòa án.
Cách đây đúng một năm, ngày 22 tháng 3, 2016, các vụ khủng bố tự sát tại sân bay Zaventem và đường tàu điện ngầm ở Bruxelles, thủ đô Bỉ, đã làm 32 người chết và hơn 300 người bị thương. Thủ đô nước Mỹ hôm nay tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân của những vụ khủng bố này.
Thông tin viên RFI tại Bruxelles Pierre Binaze cho biết là chính quyền đã tổ chức 3 buổi lễ với sự hiện diện của quốc vương Bỉ Philippe và hoàng hậu và được trực tiếp truyền hình. Buổi lễ đầu tiên là ở sân bay Zaventem với phút mặc niệm đúng vào 7 giờ 58, tức lúc vang lên hai tiếng nổ ở khu vực khách đi. Sau đó, tại bến tàu điện ngầm Malbec là phút mặc niệm thứ hai vào lúc 9 giờ 11, ngay trung tâm khu phố châu Âu. Bên cạnh hai phút mặc niệm trên, thì công ty chuyên chở công cộng của Bruxelles lại tổ chức một phút huyền não, đề nghị các tài xế xe buýt và tàu điện gây tiếng động trong vòng một phút, tiếng ồn càng lớn càng tốt và kêu gọi hành khách vỗ tay. Và buổi lễ chính thức thứ ba là vào lúc 10 giờ 30, cũng là ở khu châu Âu, nơi có đặt một tấm biển tưởng niệm tất cả nạn nhân khủng bố trên thế giới. Một cuộc tuần hành được tổ chức vào trưa nay, điểm xuất phát là khu Malbec, nơi cư ngụ của một số kẻ khủng bố. Một năm sau khủng bố, thì điều tra vẫn chưa kết thúc, khoảng 20 người đã bị bắt, 9 người bị truy tố, nhưng chính quyền vẫn tìm kiếm người của tổ chức nhà nước Hồi giáo đứng sau giật dây, nhất là Abu Ahmad, người bị cho là đầu não loạt khủng bố.
Về tình hình chính trị nội bộ tại Pháp hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Le Roux đã từ chức sau khi báo chí tiết lộ là ông đã sử dụng hai con gái làm trợ lý nghị sĩ, trong khi các cô này còn là vị thành niên. Bộ trưởng Le Roux thông báo từ chức vì ông không muốn để vụ này ảnh hưởng đến công việc của chính phủ, tuy khẳng định ông vẫn là một người lương thiện. Tổng thống François Hollande đã bổ nhiệm ngay ông Machat Fanker, 39 tuổi, quốc vụ khanh đặc trách thương mại, làm tân bộ trưởng nội vụ. Hôm qua, Viện Công tố Tài chính Quốc gia loan báo đã mở điều tra sơ bộ về những lời tố cáo nhắm vào ông Le Roux, tương tự như cuộc điều tra nhắm vào ứng cử viên cánh hữu François Fillon. Về phần mình, ông Le Roux khẳng định là các hợp đồng của hai con gái ông là cho những công việc nhất thời và chính thức, và là những công việc thật sự. Trong khi đó, theo nhật báo Le Monde, các thẩm phán đã mở rộng cuộc điều tra ứng cử viên cánh hữu François Fillon sang nghi án về tội danh lừa đảo với tình tiết tăng nặng, giả mạo và sử dụng đồ giả mạo. Tờ báo này cho biết các nhà điều tra nghi là vợ chồng ông Fillon đã giả mạo các giấy tờ để chứng minh cho những khoản lương mà bà Penelope Fillon đã nhận với tư cách trợ lý nghị sĩ. Còn về tình hình tại Pháp nhưng là về mặt tôn giáo. Hôm nay, một quyển sách mang tựa đề Giáo hội Guồng Mái Im Lặng chính thức ra mắt độc giả Pháp thuộc là diễn tiến của một cuộc điều tra do ba nhà báo Pháp tiến hành về những trường hợp linh mục phạm tội ấu dâm nhưng được Giáo hội Công giáo bao che. Ngay từ tối hôm qua, đài truyền hình nhà nước France 2 cũng đã giới thiệu cuộc điều tra này.
Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, với chưa tới 0,5% linh mục bị tố cáo lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, tệ nạn này ở Pháp có vẻ như là ít nghiêm trọng hơn so với ở Mỹ, nơi 4% linh mục bị cáo buộc ấu dâm từ giữa năm 1950 cho đến năm 2002, hay ở Úc, nơi có đến 7% linh mục bị nghi ngờ phạm tội từ giữa năm 1950 đến năm 2010. Tuy nhiên, theo cuộc điều tra của ba nhà báo độc lập thuộc trang mạng tin tức Mediapart được tiết lộ trong quyển sách, thì có đến 32 linh mục phạm tội ấu dâm vẫn còn sống. Họ đã gây hại cho 339 nạn nhân và được 25 giám mục bao che, trong đó một số ngày nay đã nghỉ hưu hay đã chết. Điều đáng nói là chương trình truyền hình trên đài France 2 còn đề cập đến cả một hệ thống thuyên truyền các linh mục phạm tội ra ngoại quốc để tránh tiếng xấu trong nước nếu vụ việc đổ bể. Ngay cả Đức Giáo Hoàng Francisco cũng bị nêu tên là đã từng bao che cho một linh mục khi ngài còn làm Tổng Giám mục thành phố Buenos Aires ở Argentina. Phản ứng trước các tiết lộ trên, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Pháp, Đức ông Olivier Ribadeau-Dumas vào hôm nay khẳng định rằng giáo hội quyết tâm chống tệ nạn ấu dâm trong giáo hội, nhưng ông đã bác bỏ thông tin được đưa ra, theo đó một số giám mục bị kỷ luật vì bao che cho các hành vi ấu dâm, hiện vẫn còn đương chức.
Nhà Trắng tối hôm qua đã xác nhận là Tổng thống Donald Trump sẽ dự thượng đỉnh NATO vào ngày 25 tháng 5 tới đây tại Bruxelles nhằm trấn an các nước đồng minh trong khối.
Trong một thông cáo ngắn gọn, Nhà Trắng xác nhận chuyến đi Bruxelles của ông Donald Trump và giải thích Tổng thống Mỹ rất nôn nóng được gặp các đối tác NATO để nói lên cam kết của Mỹ và thảo luận những vấn đề then chốt của tổ chức, đặc biệt là việc chia sẻ trách nhiệm và vai trò của NATO trong cuộc chiến chống khủng bố. Vài giờ trước khi Nhà Trắng xác nhận sự hiện diện của ông Trump tại cuộc họp thượng đỉnh NATO, thì Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo là Ngoại trưởng Tillerson sẽ không đến cuộc họp các ngoại trưởng vào tháng 4 tại Bruxelles, mà Thứ trưởng Thomas Shannon, nhân vật thứ ba của Bộ, sẽ thay thế. Giới phân tích cho là sự vắng mặt của ông Tillerson sẽ làm cho NATO thêm hoang mang và lo ngại. Theo AFP, sự vắng mặt của Ngoại trưởng Mỹ có lẽ là do chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình chưa được xác nhận. Vào đầu tháng 4, lãnh đạo Trung Quốc sẽ đến nhà riêng của ông Trump tại Florida. Bộ Ngoại giao Mỹ đã cố trấn an cho là dù sao ông Tillerson cũng sẽ gặp các đồng nhiệm NATO trong cuộc họp các thành viên Liên minh chống Daesh vào hôm nay tại Washington.
Ngoại trưởng 68 nước thành viên trong Liên minh chống thánh chiến họp hôm nay tại Washington, đây là lần đầu tiên có một cuộc họp ở cấp này từ năm 2014. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capomaggio cho biết thêm chi tiết.
Sur la stratégie américaine contre le groupe État islamique, les déclarations de Donald Trump sont la seule indication.
Về chiến lược của Mỹ chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, thì người ta chỉ nghe thấy tuyên bố của ông Donald Trump muốn diệt trừ kẻ thù. Và cũng vì lý do này mà Nhà Trắng đề nghị tăng 10% ngân sách quốc phòng và bớt phần của ngoại giao mất đi 10%. Cuộc họp hôm nay cũng là dịp để nhiều thành viên của Liên minh tiếp xúc với chính quyền mới ở Mỹ. Có lẽ đây là lúc gửi lên những đề nghị liên quan đến thực tế chiến trường, như khả năng tăng thêm lính Mỹ ở Syria, nêu lên những khó khăn chung quanh Raqqa. Đây còn là dịp điểm lại tình hình tái chiếm Mosul ở Iraq, vẫn dậm chân tại chỗ sau 5 tháng tấn công. Các hồ sơ đón tiếp người tị nạn và vấn đề hạn chế visa không nằm trong chương trình chính thức, cũng như quy định mới cấm hành khách đến từ 8 quốc gia Ả Rập, đồng minh của Mỹ, không được mang máy tính lên cabin máy bay. Tất nhiên là những thảo luận ở hậu trường là điều đặc biệt đáng lưu ý.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Vụ bê bối thịt bẩn liên quan tới Brazil càng lúc càng tác hại đến ngành xuất khẩu của nước này. Sau Nhật Bản, Mexico và hôm qua đến lượt Hồng Kông, thị trường thịt hàng đầu của quốc gia Nam Mỹ đã quyết định cấm nhập thịt từ Brazil. Theo hãng tin Pháp AFP, chính quyền Hồng Kông đã quyết định tạm ngừng nhập khẩu thịt từ Brazil vì xin trích chất lượng đáng ngờ của thịt đến từ quốc gia này. Lệnh cấm không chỉ nhắm vào thịt bò mà cả vào thịt gia cầm. Theo số liệu của Brazil, Hồng Kông là thị trường đáng kể. Năm 2016 đã nhập đến 718 triệu đô la thịt từ quốc gia Nam Mỹ.
Sau đây là phần tin nhắn theo tờ The Wall Street Journal. Hôm nay, nhà chức trách Mỹ dự định truy tố hình sự ông Low Tak Chiu, một nhà doanh nghiệp Malaysia bị nghi dính líu đến vụ tài tiếng tham nhũng của quỹ đầu tư nhà nước, một MDB. Vụ này đã khiến Thủ tướng Najib Razak bị mất uy tín. Ông Razak là người bạn của gia đình ông Low Tak Chiu.
Còn liên quan tới quan hệ Thái Lan-Philippines, hôm qua, Tổng thống Rodrigo Duterte đang thăm ở Thái Lan đã hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà là Prayuth Chan-o-cha. Hai bên thảo luận về nhiều vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. Hai lãnh đạo cũng cho biết là hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác quân sự, đặc biệt là trong lĩnh vực chống tội phạm ma túy và chia sẻ thông tin tình báo.
Mỗi ngày một sự kiện.
Mỹ cấm máy vi tính trên máy bay, đó là vì lý do khủng bố hay thương mại? Đó là đề tài của chủ đề một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Hôm qua, Hoa Kỳ và sau đó là Anh Quốc đã thông báo lệnh cấm hành khách đem máy vi tính và máy tính bảng trong hành lý xách tay trên những chuyến bay trực tiếp từ các nước Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ với lý do nguy cơ khủng bố. Pháp và Canada cho biết họ đang xem xét những biện pháp tương tự, trong khi các nước khác như Đức, Úc và New Zealand thì loại trừ khả năng đó. Tổng cộng có 8 quốc gia nằm trong diện bị cấm, toàn bộ là các nước đối tác hoặc đồng minh của Mỹ, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Kuwait, Qatar, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và Maroc. Lệnh cấm nói trên không được áp dụng đối với các hãng hàng không Mỹ, mà chỉ áp dụng cho các hãng lớn ở vùng vịnh như Qatar Airways, Emirates, Qatar Airways. Kể từ sáng thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017, trên các chuyến bay trực tiếp từ các hãng này đến Hoa Kỳ, hành khách không được đem theo những máy điện tử có kích thước lớn hơn điện thoại di động. Như vậy là toàn bộ máy vi tính xách tay, máy tính bảng, máy đọc đĩa DVD, máy đọc sách đều phải được để trong hành lý ký gửi, sẽ được đặt trong khoang hành lý của máy bay. Theo giải thích của một quan chức Mỹ, thông tin tình báo cho thấy là các nhóm khủng bố tiếp tục nhắm vào giao thông hàng không và đang tìm những phương pháp mới để tiến hành khủng bố trên các chuyến bay, chẳng hạn như giấu chất nổ trong các hàng điện tử. Thế nhưng, câu hỏi được đặt ra như ghi nhận của thông tin viên RFI tại Washington, Anne-Marie Capomaggio, đó là nếu Mỹ sợ khủng bố gây chất nổ trong các thiết bị điện tử, thì tại sao lại cho để những thiết bị đó trong khoang chứa hành lý của máy bay? Tại sao không cấm luôn cả điện thoại di động, vì những điện thoại thế hệ mới cũng tối tân không thua gì máy vi tính? Một câu hỏi khác đó là tại sao lệnh cấm chỉ được áp dụng đối với các hãng hàng không nước ngoài mà không áp dụng đối với cả các hãng hàng không của Mỹ bay trên cùng những tuyến bay đó? Và câu hỏi cuối cùng, Hoa Kỳ ra lệnh cấm như thế là vì họ không tin tưởng vào khả năng của cơ quan an ninh các nước có liên quan hay vì họ có ý đồ thương mại? Rõ ràng là khi đi từ các nước Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ đến Mỹ, hành khách nào muốn làm việc với máy vi tính trên máy bay thì sẽ chọn hãng hàng không của Mỹ. Hiện giờ thì các quan chức Mỹ không cho biết là lệnh cấm sẽ được thi hành đến khi nào, mà họ chỉ cảnh cáo là những hãng hàng không nào không tuân thủ lệnh cấm có thể bị tước quyền bay đến Hoa Kỳ. Trước mắt lệnh cấm máy vi tính trên máy bay chắc chắn sẽ gặp nhiều chỉ trích từ dư luận các nước có liên quan, trong bối cảnh mà chính quyền Donald Trump siết chặt kiểm soát biên giới và thi hành một chính sách nhập cư cứng rắn hơn, chủ yếu là nhắm vào các nước Hồi giáo, vì lý do phải bảo đảm an ninh cho nước Mỹ trước nguy cơ khủng bố Hồi giáo. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là tạp chí xã hội của Thùy Dương, nói về con người và chế độ ăn thịt, góc nhìn lịch sử. Sau đó là phần phát lại tạp chí Kinh tế, nói về chương trình tranh cử của ứng cử viên tổng thống thuộc phong trào nước Pháp bất khuất Jean-Luc Mélenchon, với phần phỏng vấn của chuyên gia kinh tế Hoàng Ngọc Liêm. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI.
Thưa quý vị, một tuần lễ trước kỳ thương lượng đầu tiên tại Liên Hiệp Quốc về một hiệp ước quốc tế mới cấm hoàn toàn vũ khí hạt nhân, báo Le Monde đã có hồ sơ phác họa bức tranh toàn cầu về cuộc tranh đua phát triển các vũ khí nguyên tử thế hệ mới với tựa đề Hạt nhân, mùa nở rộ của các hệ thống vũ khí. Cuộc chạy đua mới khiến viễn cảnh thế giới không hạt nhân được dự kiến trong hiệp ước không phổ biến vũ khí nguyên tử ra đời năm 1968 trở nên xa vời.
Có thể nói, thế giới đang bước vào một thời kỳ thứ ba của vũ khí nguyên tử sau giai đoạn phát triển hệ thống vũ khí hủy diệt trong thời kỳ chiến tranh lạnh và giải trừ quân bị trong thập niên 90 và những năm 2000. Theo một số chuyên gia, các hệ thống vũ khí mới sẽ chính xác hơn, nhỏ hơn, linh hoạt hơn, an toàn hơn trong sử dụng, nhưng đồng thời, nguy cơ loại vũ khí của ngày tận thế này được đưa vào sử dụng cũng sẽ cao hơn.
Le Monde nêu hai lý do khiến các cường quốc hạt nhân đang nỗ lực phát triển một loạt các vũ khí nguyên tử thế hệ mới. Thứ nhất là, trên bình diện kỹ thuật, các hệ thống vũ khí hiện nay đã qua gần hết một chu kỳ sử dụng, cần được đại tu. Thứ hai là, với sự phát triển của các hệ thống lá chắn phòng không tân kỳ như hiện nay, với các tên lửa S-400 của Nga hay Patriot của Mỹ, hay các vùng phòng thủ chống tiếp cận, các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đang đứng trước đòi hỏi phải phát triển các chiến lược mới. Để tiếp tục là các phương tiện tấn công hiệu quả và có giá trị răn đe, các tên lửa hạt nhân cần phải vượt qua được các hàng rào phòng thủ mới. Điều đó có nghĩa là các tên lửa phải được cách tân để tốc độ di chuyển nhanh và lộ trình trở nên phức tạp hơn gấp bội. Các đầu đạn hạt nhân cũng phải trở nên kiên cố hơn để duy trì khả năng tấn công một khi lọt qua được hệ thống lá chắn vốn sử dụng nguồn năng lượng bức xạ cực mạnh. Theo nhiều chuyên gia, tàu ngầm tấn công hạt nhân là loại vũ khí sẽ được ưu tiên phát triển bởi tính chất kín đáo của chúng, có thể tấn công bất ngờ, làm vô hiệu hóa các hàng rào phòng thủ.
Le Monde điểm lại trước hết là cuộc chạy đua của hai siêu cường hạt nhân là Mỹ và Nga. Theo Trung tâm Không Phổ Biến Hạt Nhân, một nhóm chuyên gia rất có uy tín trong lĩnh vực này, Mỹ có chương trình phát triển trong 30 năm với ngân sách từ 800 đến 1.000 tỷ đô la. Đỉnh điểm của đầu tư sẽ là từ năm 2025 đến năm 2035. Sau nhiều năm đầu tư ít, chương trình này vừa được coi là cơ hội để tránh tụt hậu, vừa để phát triển một số vũ khí mới tối tân hơn.
Chính quyền Mỹ đã cam kết hiện đại hóa bộ ba hạt nhân trên bộ, trên không và dưới biển, với tổng cộng 4.571 đầu đạn đã triển khai. Tổng số vũ khí hạt nhân không tăng, nhưng các đầu đạn có thể được cải biên để có thể thích ứng với nhiều phương tiện, và các vũ khí cũng có thể được sử dụng linh hoạt trong nhiều tình huống. Ví dụ như bom đa chức năng B-61-12 dự kiến sẽ được triển khai tại châu Âu, có thể cùng lúc tấn công vào nhiều loại mục tiêu khác nhau như các hầm ngầm trong lòng đất hay phủ lên một vùng rộng lớn. Các tên lửa Trident D-5 và Minuteman III cũng sẽ được cải tiến. Kể từ năm ngoái, Hoa Kỳ bắt đầu có kế hoạch 5 năm phát triển tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ mới để thay thế cho tàu ngầm lớp Ohio hiện nay.
Về phía Nga, theo hai chuyên gia Hans Christensen và Robert Norris, Moscow đang ở giữa chừng của dự án hiện đại hóa quy mô lớn đối với các phương tiện kế thừa thời Liên Xô với tổng số 4.300 đầu đạn nhằm đạt được thế ngang bằng về chiến lược với Mỹ. Tổng thống Nga cũng đã tái khẳng định vị trí của vũ khí hạt nhân trong học thuyết quân sự quốc gia.
Cũng tương tự như Mỹ, Nga tập trung cải tiến tính năng tên lửa hạt nhân. Ví dụ như SS-27-12 hay Yaks mang đến 4 đầu đạn có khả năng đi theo các lộ trình khác nhau để tấn công các mục tiêu khác nhau. Một loại tên lửa khác là SS-30 mà giới quân sự NATO gọi là con của quỷ Satan có thể mang tới 10 đầu đạn, Nga hiện có 16 tàu ngầm tấn công hạt nhân, mang tổng cộng 800 đầu đạn. Trong tương lai, tàu Borei, hệ tàu ngầm đầu tiên của Nga sau khi Liên Xô sụp đổ, có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân hơn, tầm quan trọng chiến lược của phương tiện này cũng sẽ tăng lên. Các oanh tạc cơ Tu-160 và Tu-95MS cũng đang trên đường hiện đại hóa để mang được nhiều đầu đạn.
Trung Quốc, cường quốc quân sự khu vực, cũng lao vào cuộc chạy đua phát triển tên lửa mang nhiều đầu đạn hạt nhân, có tầm bắn xa hơn, tốc độ nhanh hơn với chương trình WU-14.
Đảo Hải Nam đang được xây dựng thành một căn cứ tàu ngầm chiến lược của Trung Quốc. Theo chuyên gia Pháp Nicolas Roche, thì một phần tình hình căng thẳng tại Biển Đông liên quan đến tham vọng của Trung Quốc muốn biến khu vực này thành một lãnh địa của tàu ngầm hạt nhân chiến lược. Pháp và Anh đều có các kế hoạch phát triển tàu ngầm nguyên tử thế hệ mới. Theo nhiều nhà quan sát, tình trạng bất chắc về chiến lược liên quan đến những tham vọng mới của Nga, đặc biệt sau khi Moscow dùng sức mạnh sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine, đã khiến không khí nghi kỵ gia tăng, thúc đẩy các cường quốc nguyên tử tiếp tục cuộc chạy đua hạt nhân. Cuộc chạy đua giờ đây không chỉ chủ yếu là giữa hai siêu cường như thời chiến tranh lạnh, mà mang tính tác động dây chuyền. Bên cạnh 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, thì còn có một số nước mới tham gia vào nhóm các cường quốc hạt nhân như Ấn Độ, Pakistan, Israel, và giờ đây có thêm Bắc Triều Tiên, chưa kể nguy cơ công nghệ vũ khí nguyên tử bị lọt vào tay các thế lực khác.
Trong khi đó, các đối thoại quốc tế về hạt nhân và chảy trừ vũ khí nguyên tử trong khuôn khổ của Hiệp ước không phổ biến hạt nhân đang rơi vào bế tắc.
Tháng 5 tới tại thành phố Vienna sẽ diễn ra một hội nghị mới để chuẩn bị cho hoạt động đánh giá việc thực thi Hiệp ước không phổ biến hạt nhân, dự kiến được tổ chức vào năm 2020. Các chuyên gia không mấy hy vọng bởi một dịp tương tự vào năm 2015 đã thất bại. Trong Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân có điều thứ 6 nói về nỗ lực hướng đến cấm hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Theo đó, các bên xin trích cam kết tham gia một cách thiện chí vào các đàm phán về các biện pháp hiệu quả để ngừng chạy đua vũ trang hạt nhân và về một hiệp ước giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân dưới sự kiểm soát quốc tế. Hết lời dẫn. Hiệp ước này đã được gần như toàn bộ cộng đồng quốc tế tham gia với 190 nước, ngoài Ấn Độ, Pakistan, Israel, Sudan và Bắc Triều Tiên thì rút ra sau này. Thế nhưng trong bối cảnh bất chắc về an ninh ngày càng gia tăng như hiện nay, liệu các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, trước hết là Mỹ và Nga, có đủ lòng tin để bước vào thương lượng theo hướng này? Hồi năm ngoái, Hội nghị các nghị viện của thành viên khối OSCE, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, đã ra một tuyên bố chung kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử từ bỏ nguyên tắc tấn công trước để gây dựng lòng tin.
Trong khi chờ đợi các cường quốc nguyên tử, trước hết là hai siêu cường Mỹ và Nga có các nỗ lực mới để thực thi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và cũng là để gây áp lực. Cuối năm ngoái, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết lịch sử là nghị quyết L41 nhằm chuẩn bị cho một hiệp định giải trừ vũ khí hạt nhân toàn cầu bên ngoài hiệp ước không phổ biến.
Đối với giới tranh đấu vì một thế giới không vũ khí hạt nhân, đây là một bước tiến quan trọng. Kể từ khi phong trào quốc tế hủy bỏ vũ khí nguyên tử ra đời năm 2007, Hà Lan, một trong 5 nước thành viên NATO, nơi bố trí tên lửa hạt nhân của Hoa Kỳ, cũng là một trong 6 quốc gia khởi xướng nghị quyết này. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát như Olivier Meyer, Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế và An ninh của Đức, thì nỗ lực của phong trào này có nguy cơ trở thành không tưởng nếu các cường quốc nguyên tử không tham gia vào tiến trình.
RFI, Les Voix du Monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc khẳng định không hề có kế hoạch xây dựng ở bãi cạn Scarborough. Theo Mỹ và Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên đã thất bại trong vụ thử tên lửa mới. Vương quốc Bỉ tưởng niệm các nạn nhân khủng bố ở Brussels cách đây một năm. Chủ đề buộc mỗi ngày một sự kiện, Mỹ cấm máy vi tính trên máy bay, lý do khủng bố hay thương mại. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là mục điểm báo do Thu Hằng phụ trách.
Điểm báo.
4 khu vực rơi vào tình trạng khủng hoảng lương thực được Liên Hiệp Quốc thống kê năm 2017 đều có một điểm chung là do con người gây ra, chứ không phải do các yếu tố biến đổi khí hậu. Theo nhật báo Liberation, tất cả đều là hệ quả trực tiếp của các cuộc xung đột vũ trang.
Nạn đói tái xuất hiện tại bang Unity ở Nam Sudan, với khoảng 80.000 người bị đói. Đây là quê hương của Phó Tổng thống Riek Machar, người đứng đầu một cuộc nổi dậy vũ trang khiến đất nước kiệt quệ kể từ tháng 12 năm 2013. Theo báo Libération, thì vùng đất này hiện bị tàn phá bởi một trong số các cuộc xung đột được coi là tàn bạo nhất thế giới.
Khoảng 1,5 triệu dân rời Sudan, chủ yếu sang nước láng giềng Uganda. Những người ở lại thường không có nguồn sống, theo đánh giá của tổ chức ACT. Nạn đói có thể lan rộng trong những tháng tới. Chờ chẽn thay, người phải chịu phần lớn trách nhiệm về tình trạng này là chính phủ Nam Sudan, thì lại vừa quyết định tăng 10 lần phí visa đối với tình nguyện viên nhân đạo người nước ngoài, từ 1.000 đô la lên thành 10.000 đô la. Theo Liên Hiệp Quốc, ít nhất một nửa ngân sách nhà nước được dành cho quân đội. Còn tại Yemen, quốc gia lớn thứ hai trên bán đảo Ả Rập, thì có khoảng 17 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng lương thực. Đây là mức báo động thứ ba trên nấc thang 5 bậc. Theo ông Stephen O'Brien, phụ trách điều phối cứu hộ khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc, thì đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới. Trước khi rơi vào chiến tranh, Yemen mua 90% lương thực từ nước ngoài, con đường nhập khẩu bị tê liệt hoàn toàn vì cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm nay giữa người Houthi hiện đang chiếm thủ đô Sanaa và lực lượng trung thành của Tổng thống Hadi lập thủ đô ở Aden và nhận được hậu thuẫn từ liên quân các nước Hồi giáo do Ả Rập Xê Út đứng đầu.
Bang Borno của Nigeria, khu vực đông dân nằm bên hồ Chad, bị liệt vào tình trạng khẩn cấp lương thực. Hàng triệu dân làng bỏ nhà và ruộng đồng để lên thành phố hay đến các khu vực cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc vì sợ nhóm khủng bố thánh chiến Boko Haram đến cướp bóc tàn phá và cũng sợ những đợt trả đũa của quân đội Nigeria. Khác với Nam Sudan, có lương thực, thực phẩm nhưng giá cao đến mức mà di dân không thể mua được, vì vậy các tổ chức nhân đạo ưu tiên trợ cấp tài chính. Còn đối với người dân nằm trong các vùng có giao tranh thì phân phối lương thực là ưu tiên hàng đầu. Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới lo ngại một số khu vực đói sẽ lại xuất hiện trong thời gian sắp tới.
Nước thứ tư đang phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng lương thực là Somalia. Những đợt hạn hán kéo dài và thường xuyên, mà gần đây nhất là vào năm 2011-2012, đã biến Somalia ở vùng sừng châu Phi thành một trong những vùng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trên bình diện lương thực. Ngoài yếu tố khí hậu, Somalia còn bị tàn phá vì các cuộc chiến kéo dài từ hơn 20 năm nay, mà tình hình trở nên đáng báo động hơn, theo đánh giá của Liên Hiệp Quốc. Cuối tháng 2 năm nay, chính phủ ban hành tình trạng thảm họa quốc gia, trong khi đó một phần lớn lãnh thổ vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát. Quân thánh chiến Al-Shabaab ở miền nam nước này thường xuyên không cho các đoàn cứu trợ nhân đạo vào khu vực. Năm 2011, nạn đói đã giết chết gần 260.000 người Somalia.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Chỉ còn một tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, hiếm khi có một đợt vận động tranh cử lại lộn xộn như lần này. Giữa một bên là lùm xùm tai tiếng với tư pháp, và một bên là thiếu khả năng giải thích cho người dân Pháp đâu là những thách thức quan trọng cho tương lai của nước mình.
Theo bài xã luận của Le Monde, một cuộc tranh luận trên truyền hình là điều cần thiết khi khoảng 1/3 cử tri còn lưỡng lự đi bỏ phiếu hay không, và 1/2 cử tri chưa biết chọn ứng viên nào. Cuộc tranh luận là cơ hội để mỗi ứng viên thể hiện khí chất và cá tính của họ và khẳng định đường lối mà họ muốn thực hiện. Thế nhưng theo Le Monde, ngoài những điểm trên, cuộc tranh luận diễn ra tối ngày 20 tháng 3 có vẻ gây thất vọng hơn là thuyết phục. Có quá nhiều chủ đề được đề cập cùng một lúc trong cuộc tranh luận khiến khán giả có cảm giác chỉ là sự đối chiếu về lập trường, thậm chí bị đơn giản hóa hoặc chỉ là khẩu hiệu mà không có đối chất được đào sâu. Thêm vào đó, đã nhiều lần vỡ mộng trong quá khứ, nhưng điều ngạc nhiên là cỗ máy sản xuất những lời hứa hẹn kỳ diệu và tốn kém vẫn hoạt động tốt.
Cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình tối ngày 20 tháng 3 vừa qua đã thu hút được 9,8 triệu người xem, theo nhật báo Libération. Đối với Le Monde, đã có 5 tiếng nói cho một cuộc đối đầu không có tranh luận, vì thực đơn quá nhiều món mà các câu trả lời lại quá ngắn.
Các chủ đề chính trong kế hoạch của các ứng viên cũng được các nhật báo Pháp phân tích. Rút khỏi khối đồng tiền chung châu Âu là đề xuất trọng tâm trong chương trình tranh cử của ứng viên Marine Le Pen thuộc Đảng Cực Hữu Mặt trận Quốc gia. Theo trang nhất của Leseco, thì rút khỏi đồng euro là điều khiến các doanh nghiệp lo sợ. Giá sản xuất tăng, làm đảo lộn chuỗi sản xuất, thay đổi hệ thống tin học, v.v. mới chỉ là một số bất cập cụ thể ngay trước mắt được nêu trong danh sách do một số chủ doanh nghiệp gửi đến nhật báo. Với Le Figaro, trường hợp Macron chia rẽ chính phủ, ngay sau buổi tranh luận đầu tiên, nhiều bộ trưởng cánh tả đã tuyên bố ủng hộ ứng viên trung hữu, phong trào tiến bước, bất chấp lời kêu gọi ủng hộ ứng viên đảng xã hội Benoît Hamon của Thủ tướng Cazeneuve.
Bộ trưởng nội vụ Pháp từ chức vì tạo việc làm cho con gái.
Cựu Thủ tướng Pháp, ứng viên đảng Những Người Cộng Hòa François Fillon giờ không còn cô đơn trong vụ tạo việc làm giả cho vợ và các con. Chỉ 24 giờ sau khi bị phát hiện ký hợp đồng trợ lý nghị sĩ đầy khúc mắc cho hai cô con gái, Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã từ chức. Đây là chủ đề được đưa trên trang nhất của các nhật báo Pháp. Le Figaro đưa tin trên trang nhất, bị cuốn vào tâm bão, Bộ trưởng Nội vụ từ chức. Đánh giá quyết định từ chức của Bruno Le Roux, Libération cho rằng ít nhất ông ấy đã ra đi, trái ngược với trường hợp của Fillon. Les Echos thì nhận định, François Hollande khẩn cấp hy sinh Bruno Le Roux vì không muốn thời gian cuối nhiệm kỳ Tổng thống bị vướng vào vụ việc này.
Thời sự châu Á vắng bóng trên các nhật báo Pháp số ra hôm nay, riêng tờ Le Figaro thì quan tâm đến sự kiện bài Hàn Quốc thông qua cuộc chiến thương mại do Bắc Kinh tổ chức.
Tung video thoá mạ tập đoàn Lotte trên nền nhạc yêu nước hay người nghỉ hưu và trẻ nhỏ biểu tình kêu gọi tẩy chay sản phẩm của tập đoàn Hàn Quốc này khiến 80% trên tổng số 99 cửa hàng hoạt động tại Trung Quốc phải đóng cửa từ đầu tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, đằng sau sự phẫn nộ của người dân là hình bóng của chính quyền vì phần lớn các siêu thị của tập đoàn bị đóng cửa vì không đáp ứng tiêu chí về hỏa hoạn sau loạt thanh tra bất ngờ. Đây chỉ là một trong những đòn trả đũa mới nhất của Bắc Kinh kể từ khi tập đoàn Lotte nhượng một khu đất cho chính phủ Hàn Quốc để lắp hệ thống lá chắn tên lửa THAAD. Thực ra, từ đầu mùa thu năm ngoái, khi Seoul quyết định triển khai hệ thống phòng thủ, Bắc Kinh đã có nhiều biện pháp trả đũa nhằm vào nền kinh tế thứ tư của châu Á, đến mức Seoul phải phản ánh lên Tổ chức Thương mại Thế giới, cho rằng những biện pháp này có thể vi phạm luật thương mại, theo thông báo ngày 20 tháng 3 vừa qua của Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc. Lotte không phải là nạn nhân duy nhất, mỹ phẩm Hàn Quốc cũng bị cấm vì những tiêu chuẩn đầy kỳ bí và các bộ phim truyền hình Hàn Quốc hay các nhóm nhạc K-pop cũng biến mất khỏi màn ảnh. Bắc Kinh cũng tấn công vào lĩnh vực du lịch khi cấm các công ty lữ hành tổ chức du lịch đến xứ sở Kim Chi. Với Seoul, đây là mối đe dọa nặng nề vì gần một nửa tổng số 16 triệu du khách đến Hàn Quốc vào năm 2016 là người Hoa, thường bị thu hút vì hàng miễn thuế. Nền kinh tế Hàn Quốc sẽ bị tác động trước những đòn trả đũa của Bắc Kinh vì Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 25% lượng xuất khẩu của Hàn Quốc. Hơn nữa, các tập đoàn lớn như Samsung, Hyundai v.v. có rất nhiều khu công nghiệp sản xuất tại Trung Quốc, trong đó khoảng 56% đã phải gánh chịu hệ quả do THAAD. Tại diễn đàn Davos, Trung Quốc bác bỏ mọi lời cáo buộc này và khẳng định ủng hộ trao đổi thương mại bình thường với Hàn Quốc, nhưng điều này cũng phải đòi hỏi một thái độ phù hợp với công luận. Cuộc chiến thương mại với Trung Quốc lại càng khiến các tập đoàn Hàn Quốc suy yếu hơn, vì một số thì bị vướng mắc vào tai tiếng chính trị cho Yates, một số khác như các xưởng đóng tàu của Daewoo thì đang trên bờ phá sản.
Trong lĩnh vực y tế tại Pháp có khoảng 20 triệu người mắc những bệnh mãn tính như tim mạch, ung thư, chứng khó thở mãn tính hay bệnh tiểu đường.
Vậy nguyên nhân là gì? Theo tác giả cuốn Bệnh mãn tính hướng đến ngành y thứ ba, được Le Monde được giới thiệu dưới hàng tựa các bệnh mãn tính đang thúc bách ngành y thì có bốn nguyên nhân chính: tuổi tác, yếu tố môi trường, chế độ ăn uống quá nhiều dinh dưỡng và tiếp xúc với các tác nhân gây rối loạn tuyến nội tiết, thuốc lá và ô nhiễm. Pháp là nước nổi tiếng về tiến bộ y tế, tuy nhiên lại chậm trễ trong hai lĩnh vực phòng ngừa và bất công bằng xã hội về y tế. Với giới chuyên gia, mô hình phù hợp hiện nay là một ngành y liên kết gồm các yếu tố y sinh học, giáo dục, tâm lý và xã hội và do các điều dưỡng, nhân viên hành chính, nhân viên xã hội cùng điều phối. Ngoài ra, điều quan trọng là phải đảm bảo được sự công bằng trong chăm sóc y tế vì 1/4 người bệnh bỏ điều trị vì lý do tài chính. Tân Bộ trưởng Y tế trong chính phủ tương lai của Pháp sẽ không thiếu việc để làm.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI do Thu Hằng phụ trách. Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí xã hội của Thùy Dương, nói về con người và chế độ ăn thịt, góc nhìn lịch sử về vấn đề.
Tạp chí xã hội.
Nhà dinh dưỡng Jean-Michel Le Cerf thuộc Bệnh viện Đại học Lille và Viện Pasteur thành phố Lille, Pháp cho biết là nhờ phân tích độ mòn của răng, kết cấu xương của người thời tiền sử, cũng như phần còn lại của thức ăn trong di cốt của người tiền sử. Các nhà nghiên cứu biết được là người thời đại đồ đá cũ, người Neanderthal và người Cro-Magnon, sống nhờ các hoạt động săn bắt và hái lượm, ăn rất nhiều thịt, thậm chí là ăn xác thối. Nhưng người thời đại đồ đá cũ cũng ăn tạp. Họ ăn cả thịt, thịt voi ma mút, thịt gấu, và rau, hoa quả, quả óc chó và các loại lá có mùi thơm. Trước câu hỏi, con người là động vật ăn tạp, ăn thức ăn có nguồn gốc động vật hay ăn thức ăn có nguồn gốc thực vật, trong khi loài khỉ, con vật vốn được coi là tổ tiên của loài người, lại là động vật ăn hoa quả. Chuyên gia dinh dưỡng Jean-Michel Le Cerf khẳng định.
Về cơ bản, con người là động vật ăn tạp không chỉ bởi những đặc thù về cấu tạo cơ thể như hàm răng, hệ tiêu hóa mà còn do điều kiện sống cho phép người thích nghi với nguồn thức ăn để bảo đảm sinh tồn và duy trì nòi giống.
Điều này giải thích tại sao một số tộc người chỉ ăn các loại thức ăn có nguồn gốc động vật, chẳng hạn người Inuit chỉ ăn cá hay các loại sinh vật biển. Một số tộc người Andean ở vùng Amazon lại chỉ ăn rau quả, hoặc tộc người chăn nuôi du mục Maasai ở Kenya lại chỉ uống sữa và ăn các đồ ăn chế biến từ sữa. Bà Marie-Hélène Patoumatis, nhà sử học về thời kỳ tiền sử thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia của Pháp, tác giả cuốn sách Người ăn thịt trong một phóng sự trên đài France Culture cũng cho biết.
On a des suppositions, bien entendu, des hypothèses, notamment au niveau des sociétés les plus anciennes qui sont les sociétés d'Australopithèques.
Có nhiều giả thiết về thời cổ xưa, thời của người cổ đại ở châu Phi, nhưng các phân tích răng của người hóa thạch có nguồn gốc từ châu Phi cho chúng ta biết người cổ đại có ăn thịt không. Và chúng ta biết rằng có một số tộc người cổ đại ăn rau, có một số khác lại ăn tạp, tức là họ ăn cả thịt và rau. Điều này cũng giống ở loài tinh tinh, một số loài tinh tinh ăn thịt, một số khác ăn hoa quả. Hai chế độ thức ăn này có vẻ như đã có từ thời xa xưa lắm rồi, bởi vì đa số các loài linh trưởng đều có hai chế độ thức ăn như vậy.
Việc con người bắt đầu tạo ra lửa và biết dùng lửa để nấu chín thức ăn, giúp thức ăn dễ được tiêu hóa hơn và cho phép con người để dành thức ăn được lâu hơn. Nhà sử học về thời kỳ tiền sử Marie-Hélène Patoumatis cho biết, lượng calori và protein trong các loại thức ăn từ động vật cho phép người tiền sử có nhiều năng lượng và cho phép não bộ phát triển nhanh và vận hành tốt. Theo dòng thời gian, nhiều hoạt động chăn nuôi gia súc như cừu, dê, bò và gia cầm để lấy thịt, trứng hay sữa, cũng như trồng ngũ cốc, nguồn thức ăn của con người trở nên đa dạng hơn. Việc ăn cá với nhiều axit béo bão hòa như omega 3 đã giúp phát triển não bộ và góp phần phát triển trí thông minh của con người. Đối với người Hy Lạp cổ đại, thịt là phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống. Từ 6.200 năm trước Công nguyên, người ở vùng Nea Nicomedia, nay là Macedonia, đã bắt đầu ăn thịt bê. Người La Mã cổ đại cũng vậy. Tới thời Trung Cổ, thói quen ăn thịt có nhiều thay đổi. Các loại thịt thú vật do đi săn mà có được chỉ dành cho giới quý tộc. Cũng do Kitô giáo thịnh hành vào thời Trung Cổ, các loài động vật có cánh như cò, diệc và ngỗng trời thường bay trên trời nên được coi là các loài vật biểu tượng cho tính cao quý, thanh cao. Vì thế, thì các loài vật này được dành cho giới công hầu, quý tộc. Còn dân thường thì chỉ được ăn thịt các loại gia cầm như gà, vịt và thịt lợn vì chúng bị coi là sống gần bùn đất, không sạch sẽ, không xứng làm thức ăn cho giới công hầu, quý tộc. Dịch bệnh hạch vào giữa thế kỷ 14 khiến nhiều người chết. Những người còn sống vì thế mà có nhiều cơ hội được ăn thịt động vật hơn trước đó.
Bà Maurice Aymar, nhà sử học thuộc trường khoa học xã hội, EHESS của Pháp giải thích là vào thời kỳ đó, lượng thịt mà người ta ăn có thể lên tới một vài cân mỗi ngày, nhưng lượng thịt tiêu thụ giảm dần và xuống tới mức rất thấp vào thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19.
Đến đầu thế kỷ 20, tính trung bình, người Pháp ăn 40 kg thịt một năm, tính cả xương, gân và mỡ, so với 180 kg bánh mì một năm. Theo nhà nghiên cứu về dinh dưỡng Jean-Michel Le Cerf, vào thời kỳ giữa hai cuộc đại chiến thế giới, nhu cầu tiêu thụ thịt đã khiến việc bảo vệ miếng thịt bò còn quan trọng hơn cả kiếm mẩu bánh mì. Theo thời gian, các phương pháp chăn nuôi hiện đại phát triển, năng suất tăng, chi phí sản xuất giảm, giá thành thịt vì thế cũng giảm. Giáo sư Jean Fumet, chuyên gia địa chính trị về ăn uống thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS và Đại học Paris Sorbonne nhận xét. Từ thức ăn của người có nhiều tiền, biểu tượng của sự giàu sang, thịt đã trở thành món chính trong bữa ăn, một loại thức ăn phổ thông, còn rau chỉ là món phụ để ăn kèm. Chuyên gia dinh dưỡng Jean-Michel Le Cerf thì nhận xét, người Pháp ai cũng muốn và ai cũng có thể ăn thịt vào bữa trưa và bữa tối. vào những năm cuối của thế kỷ 20 đã xảy ra nhiều cuộc khủng hoảng liên quan tới thịt, chẳng hạn như việc tìm thấy quá nhiều hormone tăng trưởng trong thịt bê vào năm 1980. Cuộc khủng hoảng bò điên năm 1996 khiến 200 người chết. Vụ tai tiếng về món lasagna làm từ thịt ngựa bị phát giác vào năm 2013, vân vân. Bên cạnh đó là các vụ scandal về cách đối xử dã man, tàn bạo với động vật trong các trang trại chăn nuôi và các lò giết mổ gia súc, gia cầm. Thêm nữa, nhiều nghiên cứu cho thấy ngành công nghiệp chăn nuôi gia súc gây mất cân bằng cho hệ sinh thái, góp phần làm trái đất nóng dần lên. Chăn nuôi công nghiệp tạo ra 20% lượng khí gây hiệu ứng nhà kính, nhiều hơn cả lượng khí do xe hơi hay máy bay thải ra. Tất cả những điều này đã làm bùng nổ phong trào hạn chế ăn thịt và khuyến khích người dân ăn thức ăn có nguồn gốc thực vật. Quả đúng như nhà triết học, ký hiệu học Hollenbach nói vào năm 1964.
La nourriture est, je crois, un langage par lequel nous nous informons mutuellement.
Thức ăn là một ngôn ngữ mà qua đó con người trao đổi với nhau một số thông tin, chẳng hạn văn hóa của một cộng đồng, tập quán hay những tập tục nơi sinh sống, nguồn gốc địa lý của một tộc người, một số thói quen tâm lý, giá trị tinh thần và cách nhìn nhận về thế giới.
Et même au fond de l'idée que nous pouvons nous faire du monde.
Đặc biệt, vào tháng 10 năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo là ăn quá nhiều thịt đỏ, tức là thịt bò, thịt bê, thịt lợn, thịt dê, thịt cừu và thịt ngựa, nhất là thịt đã qua chế biến, như thịt sông khói, răm bông, xúc xích, v.v., có hại cho sức khỏe và có thể gây bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư ruột. Tổ chức Y tế Thế giới vì thế khuyến cáo người dân không nên ăn quá 500 gram thịt một tuần. Hiện giờ, thịt được tiêu thụ rất nhiều tại các nước có nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Châu Phi. Còn tại các nước phát triển, nhu cầu thịt đã giảm đi một chút. Chẳng hạn, hiện nay tính trung bình, mỗi người Pháp ăn khoảng 80kg thịt một năm, so với mức tiêu thụ thịt cao kỷ lục là 100kg một người vào năm 1985. Theo nhật báo Le Monde, tại Pháp, từ năm 1998 đến năm 2004, lượng thịt tiêu thụ đã giảm 10% một người một năm và giảm 15% từ năm 2003 tới năm 2010. Còn tờ báo Pháp La Croix cho biết, đa số người dân Pháp chỉ ăn thịt một lần một ngày, thậm chí chỉ ăn thịt 2 đến 3 lần một tuần. Nắm được sự thay đổi thói quen ăn uống theo xu hướng ăn ít thịt, đã có nhiều nhà hàng chuyên về các món ăn chay phát triển. Nhiều chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh cũng đề xuất các món ăn thanh đạm, không chế biến từ thịt. Nhật báo Le Monde cho biết là trên thực tế, nhu cầu khách hàng đến ăn chay ở các nhà hàng ngày càng tăng. Chẳng hạn như ở Milan, Ý, năm 1996, chỉ có 3 nhà hàng chay. Nhưng đến cuối năm 2016, số nhà hàng chay ở thành phố này đã tăng lên đến 300. Nhà hàng fast food chay Hank Burger ở Paris, Pháp bán được 200 đến 300 bánh burger chay mỗi ngày trong tuần và tới 400 bánh burger chay vào mỗi ngày cuối tuần. Và theo kết quả của một cuộc khảo sát, số dân Pháp muốn ăn chay sắp tới sẽ tăng lên đến 10%.
Vừa rồi là tạp chí xã hội nói về con người và chế độ ăn thịt. Sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách.
Tạp chí kinh tế. Năm tuần lễ trước bầu cử Tổng thống Pháp ở vòng 1, tạp chí kinh tế của RFI xin tập trung để giới thiệu về cương lĩnh của các ứng cử viên đang chạy đua vào điện Élysée. Năm ứng cử viên có triển vọng thu được nhiều phiếu hơn cả, đề nghị những gì để vực dậy tăng trưởng cho nước Pháp, để đẩy lùi tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới ngưỡng 8%. Paris phải chọn hướng đi nào trong bối cảnh có rất nhiều những thách thức đang đặt ra cho Liên hiệp châu Âu để đương đầu với xu hướng bảo hộ mậu dịch trên thế giới. Những hứa hẹn của các ứng cử viên Tổng thống Pháp liệu có tính khả thi đến mức độ nào? Trong số đầu tiên ngày hôm nay, giáo sư kinh tế Hoàng Ngọc Liêm thuộc Đại học Paris 1 Sorbonne và cũng là cố vấn kinh tế của ứng cử viên Jean-Luc Mélenchon, đại diện cho phong trào La France Insoumise, nước Pháp bất khuất, trình bày về những nét chính của một chương trình chủ yếu dựa vào các biện pháp kích cầu. Câu hỏi đặt ra là Pháp liệu có điều kiện để tài trợ cho các chương trình tốn kém đó hay không, trong lúc mà từ ngân sách nhà nước cho đến ngân sách của các quỹ bảo hiểm y tế, quỹ lương hưu đều thâm hụt nghiêm trọng. Tăng các khoản trợ cấp xã hội, tăng lương cho người lao động, giảm bớt giờ làm việc. Trong lúc cạnh tranh trên thế giới ngày càng gay gắt hơn, liệu có là những giải pháp thích hợp nhất để công nghiệp của Pháp, để nền kinh tế Pháp lại được tỏa sáng ra khắp thế giới? Tháng 2 năm ngoái, phong trào La France Insoumise đã được hình thành để chuẩn bị cho nghị viên châu Âu, ông Jean-Luc Mélenchon, 66 tuổi, ra tranh cử Tổng thống Pháp 2017. Trên bàn cờ chính trị Pháp thì phong trào nước khoát bất khuất thuộc cánh tả trong cánh tả với những ý tưởng rất gần với Đảng Cộng sản và cánh tả cấp tiến. Chương trình vận động của La France Insoumise trong địa hạt kinh tế bao gồm một số điểm then chốt như sau. Thứ nhất, ứng viên Mélenchon dự trù đầu tư 100 tỷ euro trong nhiệm kỳ 5 năm để nước Pháp thay thế năng lượng hạt nhân bằng năng lượng tái tạo. Thứ hai, vào lúc mà hơn 3,5 triệu người Pháp trong tuổi lao động không có việc làm, nhiều nhà máy phải đóng cửa vì bị nhân công rẻ của các nước ở Nam Âu, ở Đông Âu, Nam Mỹ và nhất là châu Á cạnh tranh, thì ứng cử viên của phong trào La France Insoumise đề nghị lập hàng rào quan thuế, đề ra các chuẩn mực về xã hội, về môi trường để giữ công ăn việc làm trên đất Pháp cho người Pháp. Sau đây mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn với giáo sư Hoàng Ngọc Liêm, giảng dạy tại Đại học Paris 1 Sorbonne. Ông là một trong hai cố vấn kinh tế chính của ứng cử viên Jean-Luc Mélenchon và cũng từng là nghị viên châu Âu. Xin kính chào giáo sư Hoàng Ngọc Liêm. Thưa ông, cuối tuần qua đó thì Jean-Luc Mélenchon của phong trào La France Insoumise đã trình bày cặn kẽ cương lĩnh hành động. Vậy thì đâu là những cái điểm nổi bật trong chương trình này ạ?
C'est un programme de relance centré sur la transition énergétique et sur le traitement.
Đây là một chương trình với mục đích kích cầu mà chủ yếu tập trung vào công cuộc chuyển đổi năng lượng và giải quyết những nhu cầu cấp bách trong xã hội. Cụ thể hơn, chúng tôi đề nghị đầu tư 100 triệu euro để phát triển các loại năng lượng sạch thay thế cho điện hạt nhân. Chỉ riêng vế này sẽ cho phép chúng ta tạo ra 3 triệu công ăn việc làm mới trong vòng 5 năm sắp tới. Bên cạnh đó, La France Insoumise, nước Pháp bất khuất cũng dự trù một chính sách trợ cấp an sinh xã hội để thu hẹp lại những bất bình đẳng quá lớn hiện nay, giảm bớt nạn nghèo khó, nâng trợ cấp và lương tối thiểu là những ưu tiên của chúng tôi. Cần tăng thêm 15% mức lương tối thiểu ở Pháp để qua đó lương tháng của những tầng lớp khác cũng được đẩy lên cao hơn, để bơm thêm mã lực cho tư nhân. Ngoài ra, một vế quan trọng khác trong chương trình của Đảng nước Pháp bất khuất dựa trên một cuộc cải tổ sâu rộng về chính sách thuế khóa sao cho công bằng hơn, và đương nhiên là trong công cuộc cải tổ này thì chúng tôi dự trù phải giảm thuế doanh nghiệp để bù lại cho biện pháp phải tăng lương cho người lao động. Sau cùng, chúng tôi tìm mọi cách để khuyến khích khu vực sản xuất, đem tiền lãi đi đầu tư thay vì phát tiền lời cho cổ đông. Chính khâu này là nguyên nhân tạo nên những bất bình đẳng lớn trong xã hội những năm gần đây.
€100 tỷ đầu tư vào năng lượng sạch, bên cạnh đó là hơn 170 tỷ khác trong nhiệm kỳ tổng thống 5 năm để tài trợ cho các cái chương trình an sinh xã hội. Vậy liệu rằng nước Pháp có khả năng để đài thọ cho cái chương trình tốn kém đó hay không, và Paris sẽ tìm đâu ra cái khoản tiền rất lớn đó ạ?
Alors nous avons chiffré très précisément ce programme. Vous avez raison de dire que à côté des 100 milliards.
Chúng tôi đưa ra những con số cụ thể và chính xác trong chương trình tranh cử, và chị có lý khi nhắc đến số tiền 173 tỷ euro chúng tôi dự trù trong nhiệm kỳ tổng thống 5 năm trong các khoản chi tiêu mang tính xã hội, bên cạnh số tiền 100 triệu chi tiêu công cộng vừa nói ở trên. Về câu hỏi làm thế nào để tài trợ các khoản chi tiêu đồ sộ đó thì chúng tôi xin giải thích rằng chúng tôi chờ đợi chi tiêu về xã hội cộng thêm với các tác động từ chính sách cải tổ thuế khóa, chúng ta sẽ đẩy lại cân bằng trong các khoản chi tiêu mà tôi gọi là cần thiết để một nhà nước có thể vận hành. Nói một cách dễ hiểu là chúng tôi chủ trương lấy tiêu thụ, đầu tư làm lực đẩy cho tăng trưởng kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm. Khi có tăng trưởng và không còn bị vướng tay vì thất nghiệp, thì các ngân sách nhà nước, ngân sách của các quỹ an sinh xã hội sẽ cân bằng trở lại. Riêng khoản 100 tỷ euro để đầu tư phát triển các loại năng lượng sạch thì chúng ta sẽ phải đi vay. Chúng tôi thiên về giải pháp đi vay tín dụng từ các định chế tài chính công hơn là xoay sang thị trường tài chính. Thực ra nghe nói tới 100 tỷ chỉ có vẻ là to tát và khiến mọi người lo sợ, nhưng khi tăng trưởng của Pháp vững mạnh hơn thì mức bội chi ngân sách so với GDP cũng sẽ chỉ cao hơn một chút so với tỷ lệ 3,5% trong những năm tháng dưới thời Tổng thống François Hollande mà thôi. Theo dự phóng của chúng tôi, cởi trói đầu tư và tiêu thụ sẽ cho phép GDP của Pháp tăng 2,5% một năm và qua đó chúng ta từng bước giảm bớt nợ công, đồng thời giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm nội địa. Câu hỏi chính là tại sao Đảng nước Pháp bất khuất lại đưa ra cương lĩnh này? Đơn giản là vì Pháp nói riêng, châu Âu nói chung đang bị đe dọa giảm phát, tức là đầu máy tiêu thụ không hoạt động tốt để đủ sức phục dậy kinh tế. Ngặt nỗi, chính sách chung của Liên hiệp châu Âu và khu vực đồng euro không cho phép các thành viên mạnh dạn tăng ngân sách để tiếp tay với khu vực tư nhân.
La dépense publique, tous les États européens qui souhaitent d'engager des programmes de relance du type de celui que nous proposons.
Thưa giáo sư Hoàng Ngọc Liêm, thế còn về cái lập trường của ứng cử viên Mélenchon thuộc khuynh hướng cực tả với châu Âu thì sao?
Nous allons rencontrer tous nos partenaires et aller voir en particulier l'Allemagne. De nombreux pays européens aujourd'hui souhaiteraient que l'Allemagne.
Chúng tôi sẽ tiếp tục xúc tiến với tất cả các đối tác trong khối châu Âu, chủ yếu là với Đức. Hiện tại nhiều quốc gia trong Eurozone mong mỏi Berlin nới lỏng chính sách tiền tệ và ngân sách nhà nước trong bối cảnh đã có nhiều nước ở Nam Âu bị ngạt thở vì các biện pháp thắt lưng buộc bụng liên tiếp được áp dụng từ nhiều năm qua. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ thuyết phục được Đức để chúng ta cùng xét lại chính sách thuế khóa chung trong khu vực. Tôi nghĩ là đã đến lúc châu Âu cần phải có những công cụ hiệu quả để đẩy xa hơn nữa chính sách hội nhập, bởi vì từ nhiều năm qua, đường lối của Berlin với ưu tiên cắt giảm chi tiêu, cân bằng ngân sách nhà nước, bắt mọi người hy sinh quá nhiều. Tai hại hơn là chính sách đó đã dẫn tới tình trạng giảm phát, châu Âu không có tăng trưởng và các hoạt động kinh tế thì đều bị đình trệ.
Nói như vậy có nghĩa là phong trào nước Pháp bất khuất không chủ trương Frexit, đây là một cái từ mà người ta ghép từ hai chữ France và Exit, tức là noi theo gương của nước Anh để đòi ra khỏi Liên hiệp châu Âu hay Eurozone.
Ce que je viens de vous exposer s'inscrit dans le cadre d'un plan A. Le plan A, c'est dans le cadre, c'est de rester dans l'euro et de.
Với tất cả những gì vừa nêu, trước mắt chúng tôi chủ trương áp dụng phương án A, tức là vẫn ở lại trong khối euro, nhưng Paris sẽ phải thuyết phục các đối tác chọn một hướng đi khác cho toàn khối, xây dựng một mô hình chung châu Âu công bằng hơn với các thành viên. Nếu như tiếng nói của chúng ta không được hưởng ứng thì phong trào nước Pháp bất khuất thiên về giải pháp tổ chức trưng cầu dân ý xem người Pháp muốn ở lại hay chia tay với châu Âu. Và nếu đây là nguyện vọng của đại đa số thì chúng ta sẽ khởi động kế hoạch B, nghĩa là cũng giống như Anh Quốc. Pháp khi đó sẽ bắt đầu thủ tục để ra khỏi Liên hiệp châu Âu, để ra khỏi khu vực đồng euro. Thực ra kịch bản chia tay như vậy cũng không hẳn là một tai họa.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn giáo sư Hoàng Ngọc Liêm, cố vấn kinh tế của ứng cử viên Tổng thống phong trào La France Insoumise.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Trung Quốc khẳng định không hề có kế hoạch xây dựng ở bãi cảng Scarborough. Theo Mỹ và Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên đã thất bại trong vụ thử tên lửa mới. Vương quốc Mỹ tưởng niệm các nạn nhân khủng bố ở Bruxelles cách đây một năm. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ cấm máy vi tính trên máy bay, lý do là khủng bố hay thương mại? Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo, là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Tú Anh nói về bầu cử Pháp, Marine Le Pen và ngọn sóng cực hữu, mời quý vị đón nghe. RFI đến đây, xin cảm ơn và tạm biệt quý khán giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng như thường lệ.